Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang. Tổ Sư Ứng Quang khai thị về tính nguyện hạnh. Khai thị số 1. Tổ Sư Ứng Quang khai thị về tính hạnh nguyện. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Đoạn khai thị số 1. Phật Pháp chính là Pháp vốn có trong tâm hết thảy chúng sanh. Tam thừa là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Lục phàm là Thiên, Nhân, A-tu-la, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh đều nên tuân hành. Tại gia hay xuất gia đều có thể thọ trì. Nếu thật sự có thể nhiếp trọn sâu căn tịnh niệm tiếp nối, tự nhiên trong đời này tự chứng niệm Phật Tam Muội, lâm chung vãng sanh thượng phẩm. Dẫu chưa thể tự chứng Tam Muội, cũng được cao dự hai hồi, hầu cận Di Đà mãi mãi. Do đấy tự chứng vô sanh, khôi phục tâm tánh vốn có, nên vô biên giáo hải thấy điều hiểu rõ. Như gương báu đặt trên đài, muôn hình ảnh đều hiện. Sau đấy nương vào từ lực của Phật và bổn nguyện của mình, chẳng lìa an dưỡng trở vào ta bà, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh, mong hết thầy hữu tình cùng lên liên bang đều chứng vô sanh. Ngõ hầu chẳng phụ một phen tâm quyết liệt tư trì, đáng gọi là hỏa sen trong lửa, là bậc trượng phu của nữ giới. Đoạn khai thị số 2. Dạy về lòng tin chân thật, tâm nguyện thiết tha. Phàm tu tình nghiệp phải lấy vị trí cầu sanh Tây Phương làm gốc, pháp môn tình đồ lấy ba pháp tín nguyện hành làm tông. Nói đến tính thì phải tin ta bà là khổ, khổ không nói nổi, cực lạc là vui, vui không thể ví. Cái khổ trong ta bà là sinh lão bệnh tử, yêu thương phải chia lìa, chán ghét cứ phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm hừng hực. Ngủ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Ngủ ấm hừng hực nghĩa là chúng sanh đối với năm ấm sắc thọ tưởng hành thức khởi hoặc tạo nghiệp như lửa cháy bừng bừng, chẳng thể ngưng dứt. Cái khổ này thuộc về nhân chiêu cảm quả khổ. Bảy thứ trước là quả khổ được chiêu cảm. Cái khổ trong ta bà tuy nhiều hơn các sông Hằng, nhưng tám thứ khổ này bao gồm trọn hết không sót. Các nỗi khổ đích thân đã trải qua nên không cần phải giải thích chi tiết. Sự vui chống cực lạc, nếu ước theo căn thân thì hóa sinh hóa sanh, trường sanh bất tử, mang thân nam, chọn không có hình dáng nữ. Chẳng nghe đến cái tên ác đạo, huống gì thật có. Ước theo khi thế giới thì vằn rồng làm đất, bảy bố làm ao, hàng cây kính trời, lầu gác trụ trên không. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ đến ăn được ăn, phẩm những thứ gì mình thôi dùng không gì chẳng được như ý. Nhưng những gì dùng đến đều là hóa hiện, không như cô này phải do sức người tạo tác mới thành. Di Đà đạo sư tướng hảo quang minh vô lượng vô biên, vừa thấy tự dung liền chứng pháp nhận. Huống hồ còn có Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Hội, mỗi vị đều phóng tịnh quang cùng tuyên diệu âm. Vì thế tuy là phàm phu đầy dễ phiền não, nghiệp lực đầy thân, nhưng nếu như tín nguyện chân thành khẩn thiết, liền được Phật từ nhiếp thọ. Vừa vãng sanh, phiền não ác nghiệp bèn bị tiêu diệt triệt để, công đức chí huệ rút ráo hiện tiền. Tin được như thế thì gọi là chân tin. Đoạn khai thị số 3: khen ngợi tín đồ siêu việt thù thắng. Muốn biết tường tận nên đọc kỹ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Những kinh này được gọi chung là tịnh độ tam kinh, chuyên giảng về, chuyên khởi, xử lý tịnh độ. Những kinh đại thừa khác đều nói kèm tịnh độ. Ví dụ số 1: những kinh Hoa Nghiêm là lúc Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị Pháp Thương Đại Sĩ xưng tánh dạng thắng vào diệu pháp nhất thừa. Cuối cùng Thiện Tài Đồng Tử thâm học khắp các thiện chi thức, chứng ngang với chư Phật, bèn được Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho Mười Đại Nguyện Vương, khiến cho Thiện Tài và Hoa Tạng Hải Chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Trong Quán Kinh, hạ phẩm hạ sanh, ngũ nghịch thập ác, đủ mọi chuyện bất thiện, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, có thiện chi thức dạy niệm Phật, người ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh, chưa đủ 10 tiếng liền thấy hóa Phật, xòe tay tiếp dẫn vãng sanh. Ví dụ số 2: kinh Đại Tập chép, đề mộc pháp ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do vậy biết một pháp niệm Phật chính là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người, dù ngu hay trí, hạ thủ dễ thành công cao, dùng sức ít hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên kỳ vào Phật lực nên lỡ thụ thắng, là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói, học đạo nơi các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như cân buồm xuôi gió thuận nước, có thể gọi là khéo hình dung nhất. Đoạn khai thị số 4: khuyên hành nhân tịnh độ hãy chọn đủ lòng tín nguyện. Đã biết những nghĩa lý như trên vừa nói thì phải đương theo đó mà tin tưởng chắc chắn, tự mình nhận biết tin tưởng được như thế. Ngửa tin lời Phật, chọn chẳng nên vì phàm tình suy lượng không được, rồi nảy sanh mảy may nghi niệm, thì mới gọi là chân tin. Đã sanh lòng tin rồi, ắt phải phát nguyện: nguyện lìa ta bà như đang bị tù, mong thoát khỏi lao ngục, nguyện sanh Cực Lạc như đứa con cùng quận, mong về lại cố hương. Nếu trước khi được sanh về tịnh độ, dẫu được trao ngôi vua trong cõi trời cõi người, cũng nên coi đó là những duyên độ lạc, chọn chẳng có một niềm mong mỏi hâm mộ. Còn những chuyện như đời sau, chuyện nữ thành nam, xuất gia từ tấm bé, nghe một hiểu ngàn, đắc đại thống trì, cũng nên coi như là đường tu đi vào ngõ rẻ, tâm trọng chẳng có một niềm mong mỏi, chỉ muốn lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh, liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bất thoái, chứng vô sanh nhẫn. Ngoảnh lại nhìn những chuyện như làm vui chạy người và xuất gia làm tăng, không biết đến tịnh độ, tu các pháp môn khác, trải bao kiếp nhục nhằn, không do đâu được giải thoát. Giống như lửa đom đóm sánh cùng mặt trời đáng người, tàu kiến sánh cùng thái sơn, buồn bã khôn ngăn, thương xót khôn cầm. Vì thế người tu tịnh độ chọn chẳng thể cầu mong phước lạc nhân thiên trong đời sau và xuất gia làm tăng vân vân. Nếu tâm có mảy may mong cầu đời sau thì chính là không chân tính nguyện thiết, bị cách ngăn với thệ nguyện của Phật A-di-đà, chẳng thể cảm ứng đạo giao, chẳng được Phật tiếp dẫn. Biến diệu hạnh thù thắng chẳng thể nghi bàn này, thành cá nhân phước báo hô lầu nhân thiên. Huống chi lúc hưởng thụ ác tạo ác nghiệp, đã tạo ác nghiệp khó tránh khỏi ác báo, như bỏ chất độc trong địa hồ có thể giết người. Chẳng khéo dụng tâm còn tệ hơn thế, phải triệt để chém đứt những ý niệm ấy mới mong được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ, toàn thân thọ dụng. Đoạn khai thị số 5 chỉ dạy phương pháp niệm Phật. Đã có chân tính nguyện thiết, ắt phải chí tâm chấp trì 6 chữ tín hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm và lúc đại tiểu tiền, vân vân, đều chấn lìa 6 chữ hồng danh hoặc trì 4 chữ cũng được. Ắt phải chấp toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật như một. Nếu có thể niệm đâu chú tâm đó, niệm đến cùng cực, bao tình kiến mất hết, tâm không Phật hiện, thì trong đời này tự có thể chứng được tam muội, đến lúc lâm chung sinh vào thượng thượng phẩm, có thể nói là đã tu trì đến cùng cực vậy. Ngay trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái, vân vân, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho tịnh độ, như gom các trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm ai cùng tục được. Nhưng phải phát Bồ Đề tâm, thề nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, bốn ân ba cõi. Giống như đổ dầu vào lửa, như mà gặp mưa, đã kích duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hành đại thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghi này thì là kiến giải từ lời của phàm phu nhị thừa, dẫu tu diệu hành này chỉ cấm được quả hèn kém. Tuy hết thảy thời hết thảy lúc niệm Phật đều không trở ngại, nhưng phải thường nên kiên dè, coi tượng Phật giống như Phật sống, coi kinh Phật lời tổ giống như Phật tổ đang hướng về mình thuyết pháp, chẳng dám ông lòng hoài nghi khinh mạng tí nào. Dầu hiếu tử đọc di chúc, trung thần vẫn xét chỉ, cũng chẳng thể hơn được. Trong lúc bình thời niệm Phật, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý, còn lúc ngủ nghỉ hoặc đại tiểu tiện, tắm gội rửa chân vân vân, và đi qua chỗ hôi nhơ chẳng sạch, đều nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính, niệm thầm công đức cũng thế. Tôi thường nói, muốn được lợi ích nơi Phật pháp phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính, ắt tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng được 10 phần phước huệ. Nếu chọn chẳng cung kính, thì dù có chồng viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể tưởng tượng được. Nên những kẻ tại gia đọc kinh Phật đều phạm phải những bệnh ấy. Vì thế đối trước những kẻ hữu duyên phải thường ra rả nói, niệm Phật cần phải nhiếp tâm, niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra, đều phải mỗi câu mỗi chữ phân minh rành rẽ. Lại phải lắng tai nghe kỹ, từng câu từng chữ nạp vào trong tâm, Nhĩ căn đã nhiếp thì các căn kia không cách chi rong ruổi bên ngoài, mới hồng mâu đạt nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Chính là chỉ về điều này vậy. Ngài Văn Thù nói: quay trở lại nghe nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, cũng nhằm chỉ điều này. Chứ bảo pháp trì danh là thiến cần rồi bỏ bê, tu theo những pháp quán tưởng thật tướng. Phàm trong bốn cách niệm Phật, chỉ có trì danh là khế cơ nhất. Chỉ đến nhất tâm bất loạn thì diệu lý thật tướng hiển lộ toàn thể, tây phương diệu cảnh triệt để phô bày trọn vẹn. Do trì danh chứng được thật tướng, chẳng cần quán tưởng vẫn thấy được thấu triệt tây phương. Một pháp trì danh chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Người đời nay giáo lý quán pháp chẳng hiểu rõ, nếu tu quán tưởng thật tướng rất có thể bị ma dựa, khéo quá hóa vùng, cầu thăng hóa đọa. Nên tu hành dễ hành, ắt tự cảm được quả chí diệu. Đoạn khai thị sâu sâu. Tổ sư Ấn Quang dạy những loại sách mà người tu tịnh độ cần phải nên đọc. Nếu muốn nghiên cứu kinh A Di Đà thì có bản yêu giải do Đại sư Ngũ Ích soạn, lý sự đều đạt đến tột bậc, là bản chú giải bậc nhất kể từ khi Phật đã giảng kinh này. Hay khéo sách đáng cùng cực, quả thật dẫu cổ Phật tái sanh nơi đời, chú giải lại kinh này cũng không thể hay hơn được. Chớ có xem thường, hãy nên tin những kỹ càng. Kinh Vô Lượng Thọ có bản sơ giải của Pháp Sư Hội Viễn Đề Tùy, giải thích ý nghĩa theo kinh văn rất trong sáng gãy gọn. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có bản tứ tiếp sớ của Hòa Thượng Thiện Đạo, do muốn độ khắp ba căn nên đa phần ngài ước thế sự tướng mà phát huy. Cuối chương thượng phẩm thượng sanh, ngài lại phát huy sự hơn kém giữa hai cách chuyên tu và tập tu, khiến người đọc sanh tính tâm kiên cố chân thật. Dẫu Thích Ca và chư Phật hiện thân bảo bỏ pháp tịnh độ này, tu những pháp môn khác cũng chẳng đổi dời ý chí đôi chút. Có thể nói lệ ấy chính là kim chỉ nam cho hành giả tịnh độ vậy. Như Quán Kinh Sơ Diệu Tông Sao của Tông Thiên Thai, để lý cực viên dung, nhưng người trung hạ căn chưa thể được lợi ích. Vì thế chẳng bằng tứ thiếp sớ độ khắp ba căn, lợi căn lẫn đụng căn cùng được lợi ích. Sách Tịnh Độ Thập Yếu là do Ngẫu Ích Đại Sư dùng con mắt kim cang từ các sách Xiển Dương Tịnh Độ chọn lấy những quyển khế lý khế cư tột cùng, không còn thêm gì được nữa. Thứ nhất là Di Đà Yêu Giải do chính Đại Sư tự chú thích, văn uyên thâm nhưng dễ hiểu, lý viên đốn duy tâm, không còn gì tuyệt diệu hơn, hãy nên thường nghiên cứu. Còn chính tác phẩm sâu không cung nào chẳng lý viên mãn, từ hay khéo khi học thời cơ sâu xa, tuy chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu rõ từng cuốn, nhưng mỗi lần đọc đều giống như uống tiên đơn, lâu ngày chạy thẳng sắc phàm sẽ thành cốt tiên vậy. Đây là nỗi vi von pháp môn mụ nhiệm, chẳng được hiểu lầm là thành tiên. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chép tường tận những hành nguyện của Phật A Di Đà khi còn tu nhân, cũng như công đức khi đã chứng quả, và những chuyện tự hành hóa tha của các vị Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. gửi đến chép sự tích vãng sanh của Tổ Huệ Viện, Chí Giả và các đại tổ sư Thiền Tri Thức cho đến đầu đời Thanh, và những chuyện tỳ kheo, tỳ kheo ni, vua, quan, sĩ thứ, phụ nữ, ác nhân, súc sanh, niệm Phật vãng sanh, lại còn chọn lọc những ngôn luận thiết yếu chép vào từng chuyện, ngõ hầu người đọc có căn cứ để bắt chước, không còn gì nghi ngờ. Lấy cổ nhân làm thầy, tận lực tu tịnh nghiệp. So với tham vọng tri thức lại càng chân thành khẩn thiết hơn. Long thư tình độ văn, đoạn nghi khởi tính phân môn chứ loại, chi trẻ pháp môn thứ trì thành từng điều cặn kẽ, là cuốn sách kỳ diệu dẫn dụ sơ cứ bậc nhất. Nếu muốn lời khắp hết thảy, chẳng thể chẳng khởi đầu từ sách này. Có những cuốn sách ấy ác biết chọn các nghị lý tịnh độ, dẫu không đọc khắp các kinh cũng chẳng bị thiếu khuyết gì. Nếu chẳng biết pháp môn tịnh độ, dẫu thâm nhập kinh tạng triệt ngộ tự tâm, muốn liệu sinh tử còn chẳng biết phải mất mấy đại kiếp mới hồng mãn được nguyện ấy. Thuốc A Di Đà chỉ được vạn bệnh, không biết điều này đáng đâu tiếc thay. Phạn ngữ A Di Đà hán dịch là phố trị, tức là trị khắp tất cả, trị được hết thảy bệnh tật. Biết nhưng không tu, hoặc tu chẳng chuyên tâm dốc lòng, càng đáng đau tiếc hơn nữa. Khai thị số 2. Tổ sư Ứng Quang khai thị về tính nguyện hạnh. Biển cả sinh tử, không nhờ niệm Phật không cách nào vượt được. Muốn biết gốc cội của pháp niệm Phật, nhưng chẳng xem kinh luận tịnh độ làm sao biết được. Vì thế hàng ngày nên tụng kinh A-di-đà, thường xem kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đó là tịnh độ tam kinh. Đọc những kinh ấy sẽ biết thề nguyện rộng sâu của Phật A-di-đà, cảnh duyên thù thắng của tịnh độ, hành tướng vãng sanh của hành nhân. Ngoài ra, khai thị phương pháp niệm Phật hơn thiết nhất thì có chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông ở cuối quyển 5 kinh Lăng Nghiêm, lại còn có phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm, dùng 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Đọc những kinh này sẽ biết pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là bước cuối cùng để thành Phật trong một đời của kinh Hoa Nghiêm, là phương tiện tối thắng để tự lợi lúc tu nhân, để lợi tha khi đạt chứng quả của 10 phương tạm thế chư Phật. Những kẻ nói rằng pháp môn tịnh độ là quyền tìm tiểu thừa, đều là những kẻ có tội cực nặng, hủy bán kinh Hoa Nghiêm và hủy bán Phật Pháp Tăng. Còn những bạn chú giải bỏ kinh tịnh độ và những sách tịnh độ nên chuyên tinh xem đọc, thì trong lá thơ gửi cho bà từ nữ sĩ trong bộ văn sao tôi đã trình bày đầy đủ, ở đây không phải viết chi tiết nữa. Pháp niệm Phật buổi sáng nên thực hành vào lúc súc miệng rửa ráy xong và trước khi thực hành công khóa. Trong tịnh độ thập yếu và tẩy quy chức chỉ đều có nghi thức này, làm theo đó là được rồi, nhưng chẳng được niệm hơn 10 niệm, vì niệm nhiều sẽ bị tổng khí. Trong bộ văn sau, quan cũng đã nhiều lần nêu lẽ lợi hại. Công khóa sáng tối cứ chứa theo công khóa mà niệm là được rồi. Nếu công việc đa đoan chẳng rảnh rỗi để niệm công khóa, thì dùng cách thập niệm cũng được. Ngồi ra thì chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Pháp thập niệm vừa nói đó, cứ hết một hơi là một niệm, niệm 10 hơi như thế thì gọi là thập niệm. Nhưng người hơi mạnh, một niệm có thể niệm được nhiều đến 10, 20 câu. Người khi yếu chỉ niệm được vài câu, bất luận niệm Phật nhiều ít, chỉ lấy từ một hơi đến mười hơi làm chừng. Chỗ mầu nhiệm của vấp này trong bộ văn sao cũng đã nói rồi. Nếu niệm nhiều sẽ bị tổng khí thành bệnh, không thể không biết. Cổ nhân nói, thông minh chẳng cứ nói nghiệp, phú quý chẳng khỏi luân hồi, sinh tử sẽ đến không dựa vào đâu được, chỉ có A Di Đà Phật là nương dựa được. Tiếc là người đời biết điều này quá ít, tuy biết nhưng chân tính thật niệm lại càng ít hơn nữa. Ví dụ, ông Vương Thiết Sang ở Thông Châu từng làm chức phiên đài ở Quảng Tây, vào đời nhà Thanh trước kia. Cõi ấy thổ phỉ rất nhiều, ông bày kế, tiểu trừ, giết không biết bao nhiêu mà kể. Năm trước bất bệnh, nhắm mắt liền thấy mình ở trong nhà tối, quỷ thật đông cùng xông đến bức bách, hoảng sợ thức dậy. Suốt ba ngày ba đêm như thế, vừa chập mắt liền thấy cảnh ấy. Con người suy sụp, hơi thở thoi thóp. Bà vợ ông ta khuyên ông niệm Phật, liền niệm mấy mươi tiếng, bèn ngủ được. Do ngủ được đại giấc, tinh thần dần dần tỉnh táo, bệnh liền giảm bớt. Ông liền trường trai niệm Phật. Nếu lúc ấy không có ai đem pháp niệm Phật bảo cho, e rằng vạn phần chẳng sống được đến bây giờ. Vì thế, dạy người niệm Phật công đức vô lượng. Những người biết đến lợi ích niệm Phật đều là do thiện căn nhiều đời, nhiều kiếp tạo thành. Phải biết một pháp tịnh độ chính là lò luyện lớn để nung phàm luyện thánh của mười phương ba đời chư Phật. Chúng sanh trong chính pháp giới, nếu không vào trong lò ấy thì không ai thoát ra ngoài chính pháp giới được. Bởi thoát ra chính là rốt ráo thành Phật vậy. Tin tưởng được như thế mới gọi là chân tín, mới gọi là có tịnh độ vậy. Lời pháp và ngọc của Tổ sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang. Chuyên đề tán thán pháp môn tịnh độ. Năm nhỏ, Tổ sư Ứng Quang khai thị khuyên hành nhân tịnh độ hãy chọn đủ lòng tín nguyện. Có người đời mặt căn tánh hiền kém, chi thức hiếm hoi, nếu chẳng kỳ vào Phật tự lực chuyển tu tịnh nghiệp, chỉ kỳ vào tự lực tham khấu thiền tông, thì những người đạt được minh tâm kiến tánh đoạn hoặc chứng chân hiếm có một ai. Kẻ tưởng huyễn là chân, có mê là ngộ, ma dự phát cuồng thật nhiều vô kể. Do vậy các vị Vĩnh Minh, Liên Trì, vân vân, quán xét căn cơ đương thời, cực lực chủ trương pháp môn tịnh độ. Nếu như sinh vi thì đấy chính là lý luận sắc đáng, ngàn phần đúng, vạn phần đúng trong hiện tại. Hơn điều lợi trừ thối tệ, ắt phải sực đến kết quả rục ráo trong tương lai thì mới hợp thời. Nếu không lại nói theo vết xe đổ, chặt bỏ đầu chân hồng để chi bệnh nơi đầu và chân, há chẳng khiến người khác đau buồn ứa lệ thở than dài ư? Còn đối với câu hỏi lời đáp về chuyện tính tâm chân thành khẩn thiết hạnh nguyện chuyên nhất, xét về lý tuy đích xác nhưng chưa thể khai phát tính tâm cho người, trình bày chủ kiến của chính mình, nay tôi xin đáp thay rằng tôi đã nghiên cứu khắp giáo lý, xem khắp các thánh nên mới được như thế. Há nào phải là nghiên cứu thân cận tầm thường ư? Vì sao nói thế? Pháp môn tịnh độ do Thích Ca và Di Đà kiến lập, do Văn Thù Phổ Hiền chỉ bày hướng dẫn về, do Mạo Minh Long Thọ Hoằng Dương, do các vị Khuôn Lô, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngũ Ích, Phát Huy, Đề Xướng, Hướng Dẫn, Hồng Khuyên Khắp Dù Thánh Hay Phàm, Dù Ngũ Hay Chế. Các vị Bồ Tát Đại Sĩ ấy từ ngàn trăm năm trước sớm đã vì tôi nghiên cứu khắp tạng giáo, đặc biệt chọn ra diệu pháp chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được dự vào bộ xứ ngay trong đời này, quyết định sâu lòng, chi viên, chi đốn, hết sức dẫn dị, thông nhiếp, thiền, giáo, luật, vượt trội, thiền, giáo, luật, vừa cạn, vừa sâu, vừa quyền, vừa thật, đặc biệt, siêu việt, thiên nhiên này. Tôi tin tưởng Phật, Tổ, lấy, cổ đức làm thầy, há chẳng bằng thân cận thiền chi thức đời nay hay sao? Kinh Hoa Nghiêm vua trong tâm tạng, cuối cùng quy trọng nguyện phương, hoa tặng hải chúng đều chứng pháp thân, đều cầu vãng sanh, hồng viên thành Phật quả. Tôi là hạng người nào dám chẳng tuân theo? Hay bỏ cái tâm cuồng ấy, tận lực hành theo đạo ấy, công đức lợi ích sẽ tự chứng biết. Nào phải đợi đến khi thâm học rộng khắp mới là biết pháp ư? Trích dẫn thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, lá thư số 1 trong Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1. Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển Tịnh Độ cùng với các kinh khác. Khai thị sâu sâu, Tổ Sư Ứng Quang so sánh giữa pháp môn Tịnh Độ và kinh Lăng Nghiêm. Ông còn chưa hiểu rành rẽ cách tu Tịnh Độ, hãy nên lấy việc xem đọc nghiên cứu Tịnh Độ làm chánh. Nửa ngày học giải, nửa ngày học hành, ngó hầu trọ thấu đầu đuôi, chọn không nghi hoặc mới được. Lặng nghiêm chánh mạch hãy quan tinh đến, dẫu có đích thân thấy được Như Lai Tạng diệu chân như tánh, cũng chẳng thể liệu sinh tử được ngay. Thấy tánh là ngộ chứ phải là chứng, chứng rồi mới liệu sanh tử được. Nếu chỉ ngộ chưa chứng, dẫu chỗ ngộ cao sâu, mà nếu hai thứ kiến hoặc và tư hoặc chẳng thể nhanh chóng đoạn được ngay, thì chuyện luân hồi trong ba cõi quyết chẳng thể do đâu mà thoát lìa được. Nếu chẳng thông hiểu Lăng Nghiêm, nhưng tu pháp môn Tịnh Độ, ngửa tin lời Phật, quyết định không nghi, tin chân thật, nguyện khẩn thiết, do tu thực hành sẽ quyết định được vãng sanh, làm người trong thế giới cực lạc. Huống chi hiện tại cõi nước nguy ngập, vẫn toàn trong lúc nguy hiểm, tinh thần hung hăng, làm những pháp vụ không cần gấp, mong được cái tiếng đại thông gia để thỏa thể diện. Đến nỗi chuyện tu của chính mình rốt cuộc chưa thành lãng mạn ư? Nếu đã tin chắc biết sâu xa pháp môn Tịnh Độ, thì có nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm và các kinh luận cũng chẳng ngại gì. Trước kia ông đã xin quan khai thị, quan gửi bộ văn sao cho, nhưng ông vẫn không thể xem trọng mỗi điều. Đương nhiên quan biết ông không biết đâu là chuyện thông thả, đâu là chuyện gấp gáp, cứ lăng mang bắt chước người thời nay nghiên cứu kinh Phật, chỉ mong thành một bậc đại thông gia đó thôi. Bộ văn sao của quan văn tự tuy kém cỏi, vẫn có thể chỉ cho người khác đường lối tu trì. Ví dụ xưa kia Đại Trí Lục Sư thông hiểu sâu xa giáo pháp của Tôn Thiên Thai, Nghiêm Tịnh Tỳ Ni, Giới Luật, hạnh nguyện tinh thuần, trí lực rộng lớn, chỉ đối với tịnh độ chẳng sanh tin tưởng. Về sau, do bệnh nặng mới biết lỗi trước. Từ đó trở đi hơn 20 năm, tay chẳng rời kinh, chuyên nghiên cứu tịnh độ, mới biết pháp này lợi ích siêu việt thù thắng. Bèn dám đối chức mọi người xứng tánh phát huy, tròn chẳng sợ hãi. Dẫu là đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm Phật. Ông còn chưa nhận biết rõ ràng đường lối pháp môn này, lại chẳng bị thời hạn giảng giải kinh điển bức bách như vị giảng sư muốn chống đỡ môn đình. Cần gì phải nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm trước? Chẳng có chuyện biết đường về nhà là cấp bách. Những lời quan đã nói bất quá nhằm ngăn chặn chuyện sai, để khỏi phụ lòng gửi thư đến, chứ nào phải là đã thật sự hiển thị ý nghĩa trọng yếu của kinh Lăng Nghiêm. Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh theo đường về nhà, vì thế bảo 25 vị thánh trình bày túc nhân của chính mình, để chúng sanh đời mạt bất luận căn cơ thường trung hạ, đều dùng pháp môn niệm Phật của ngài thế chí từ lời lời tha, nhiếp trọn sâu căn tịnh niệm tiếp nối, quay lại niệm nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Đây chính là điều cư sĩ nên giúp sức. Còn chuyện chí tâm biện định cái thấy phó ấm siêu trượt, hãy đợi đến khi niệm đến mức tâm Phật bất nhị, tâm lẫn Phật cùng mất, tự chứng niệm Phật tam muội rồi hãy tin. Giống như Đức Thế Tôn cầm cành hoa giơ lên ca diếp mỉm cười vậy. Nếu không, vào biển điếm cát, đầu choáng váng, tâm mê muội, kể chuyện ăn đếm của báu, chẳng đỡ đói rét. Người biết tốt xấu quyết chẳng coi thường lời tôi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chính Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Chí Châu, lá thư số 2.